Ứng Quang Pháp Sư Vân Sao Tịnh Hoa Lục, quyển 1, tập 1. Những lời tâm huyết. Theo như sử liệu, 13 vị tổ sư liên tông tịnh độ, tổ sư Ứng Quang là tổ sư tịnh độ thứ 13. Tổ sư Ứng Quang một đời tu pháp môn tịnh độ và Hoằng Dương pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ dành cho ba căn: thượng căn, trung căn và hạ căn. Tổ sư Ứng Quang dạy rằng: pháp môn quảng đại phổ bị tam căn, nhân tu cựu giới đồng quy, thập phương cộng tán, Phật nguyện hồng thâm, bất di nhất Phật, cổ đắc thiện kinh tịnh truyện, vạn luận quân tuyên. Nghĩa là pháp môn rộng lớn, độ khắp ba căn. Do vậy chính giới cùng hướng về, mười phương cùng khen ngợi. Phật nguyện rộng sâu, chẳng sót một ai, nên được ngàn kinh điều xiển dương, muôn luận cùng tuyên nói. Do vậy chúng sanh trong chính giới hãy lìa pháp môn này, thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn này, thì dưới chẳng thể phổ độ quần sanh. Hơn nữa, tổ sư Ứng Quang một đời tận lực đề xướng cội gốc để lập thân và giáo dục trong gia đình, là dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ ham muốn sân bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa, đôn đốc luân thường, tịnh sâu nhân quả luân hồi báo ứng, dè dặt kiên sợ nghiệp báo, kiên giết, ăn chay, phóng sanh, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Hễ nói được phải làm được, hễ làm không được bèn chẳng chịu nói. Dùng lời nói để dạy sẽ bị tranh cãi, dùng thân để dạy người ta sẽ thuận theo. Như vậy trong hiện đời sẽ dựa vào bậc hiền thánh, lúc lâm chung quyết định vãng sanh cõi Cực Lạc. Như thế thì sẽ có thể gọi là bậc đại trượng phu, là đệ tử thật sự của Đức Phật. Theo chúng tôi thiết nghĩ, nếu hành giả tu pháp môn tịnh độ, cũng như những gia đình Phật tử muốn hiện đời này làm đệ tử chân thực của Phật, Bồ Tát và Thánh Hiền, sau khi bỏ báo thân này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, dựa vào liên trì hải hội. Nếu quý vị lấy bộ sách Tinh Hoa Lục này làm tự lương hành trang để tấn tu đạo nghiệp, thì không uổng phí đời người. Quý vị đọc qua cuốn sách này với tâm hời hợt giống như đọc tiểu thuyết thì không có hữu ích cho lắm. Bằng đọc với tâm chân thành, cung kính, xem đây là pháp bảo vô giá, đọc đi đọc lại nhiều lần, và đọc sách này giống như người con hiếu thảo đọc di chúc trước linh cữu của cha mẹ mình mới mất, thì lợi ích vô cùng. Nếu không, đọc qua bộ sách Ứng Quang Pháp Sư Tinh Hoa Lục này thì thiệt là thiếu sót, và hành giả tu pháp môn tịnh độ dễ bị lầm lạc. Chúng tôi bằng tất cả tấm lòng cung kính dâng lên cúng dường cuốn sách pháp bảo quý giá một đời không thể thiếu đến với các vị liên hữu gần xa. Kính mong các vị dành chút thời gian quý báu đọc và suy ngẫm áp dụng lời của tổ sư Ứng Quang, chắc chắn cuộc đời của quý vị sẽ có sự ngầm ngầm thay đổi, một đời thọ dụng không hết. Vì trong bộ sách này là tổ sư Ứng Quang lấy những lời của Phật, Bồ Tát và các vị tổ sư đi trước áp dụng trong đời sống tu hành của mình, tự thân đã có sở chứng. Tổ sư Ứng Quang dạy rằng: tâm này làm Phật, tâm này là Phật, tâm này làm chúng sanh, tâm này là chúng sanh, và tâm này tạo được nghiệp thì tâm này chuyển được nghiệp. Tâm chẳng thể chuyển được nghiệp thì nghiệp sẽ trói buộc tâm. Đọc kỹ bộ sách Văn Sao thì tất cả những khúc mắc đều được tháo gỡ. Chỉ cần tu theo đúng những gì trong Văn Sao đã nói thì cũng là người trong liên trì hải hội. Cuối cùng, chúng tôi có những lời tâm huyết này là để người người nhà nhà đều đọc được lời của tổ sư Ứng Quang rồi áp dụng trong cuộc sống sẽ có lợi ích thật sự. Quý vị nên giới thiệu cho bạn bè gần xa, đây là công đức pháp thí thật lớn lao. Cho người ta một số tiền, chỉ giúp cho họ cơm no áo ấm một thời gian ngắn ngủi cũng tốt, nhưng không bằng giúp cho họ gặp được pháp bảo của Ấn Tổ, thì cuộc đời của họ sẽ được an vui, hết khổ đau, biết lánh dữ, làm lành, ăn chay, phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, không còn sanh tử luân hồi. Công đức này lớn lao vô cùng. Trích lời của Tổ Ấn Quang khuyên người đọc sách: độc giả cần phải chú trọng, cung kính, kiên thành, khiết tình, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội, thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhờn sẽ mất tội chẳng cần. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ lập đủ mọi cách để suy vượng lưu truyền, ngõ hồ hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Nếu quý vị muốn thỉnh thêm sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tịnh Hoa Lục hoặc Mới Đọc Văn Sao MP3 để cúng dường cho quý thầy hoặc tặng cho bạn bè, thì phía sau sách có số điện thoại, quý vị gọi đến, chúng tôi xin cúng dường miễn phí. Trân trọng cung kính pháp bảo. Lời tựa của bộ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tịnh Hoa Lục: kinh đại tập dạy, trong đời một pháp ức ức người tu hành, hiếm một ai đắc đạo. Chỉ có nương vào pháp niệm Phật là thoát khỏi sanh tử. Pháp niệm Phật này chính là đạo để thượng thánh lẫn hạ phàm cùng tu, là pháp để người trí lẫn kẻ ngu cùng hành. Do pháp này chuyên cậy vào Phật lực nên lợi ích thù thắng vượt trội những giáo pháp theo đường lối thông thường. Chỉ có pháp môn Tịnh Độ là chẳng dễ khiến cho con người sanh lòng tỉnh nhất. Đối với những câu như vô sanh mà sanh, vô niệm mà niệm, nếu chẳng phải là bậc thấu hiểu sâu xa ý chỉ, tâm làm, tâm là, sao không bị lầm lẫn cho được. Do vậy, Đức Thế Tôn ta đối với chỗ vốn không nói năng lại thường nói thật nhiều, không có gì khác hơn là vì muốn cho hết thảy chúng sanh hiểu rõ giác tánh họ đang sẵn có, tiến hướng Phật quả, biết tự tánh chính là Di Đà, thì mới có thể bàn luận duy tâm Tịnh Độ. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Nếu có thể tin chắc thật nguyện thiết tha, tận lực hành sẽ cảm ứng đạo giao, đã nắm chắc bằng khoáng vạn sanh. Tôi thấy những kẻ cùng huệ trong cõi đời cứ hở ra bèn ngỡ Tịnh Độ là nông cạn dễ dàng rồi coi thường. Muốn cầu những pháp được gọi là huyền diệu khác để mong được ngộ chứng, nào biết một môn Tịnh Độ quả thật ngầm khế hợp Phật tâm, là giáo pháp chí viên chí đốn. Tâm Phật vô vi chẳng vướng mắc nơi pháp số, niệm Phật tấm đăng niệm rành rành phân minh, nhưng chọn chẳng thấy được, chẳng phải là do hữu vi lại khế hợp vô vi đó sao? Chọn chẳng thấy được nhưng rành rành phân minh, chẳng phải là thầm hợp đạo màu đó ư? Do vậy người niệm Phật niệm nào cũng là Phật. Cho nên biết sáu chữ gồm chọn muôn pháp, một môn chính là phổ môn, toàn sự chính là lý, toàn vọng chính là chân, toàn tánh khởi tu, toàn tu nơi tánh, nương vào ý báo chánh báo cõi ấy để hiển lộ tự tâm của ta, thị giác và bổn giác chẳng lìa nhau, tiến thẳng trên đường giác. Khoảng cách 10 vạn ức cõi Phật cách đây chẳng xa, chính phẩm đều có thể đạt lên hoàn tất ngay trong một đời. Hết sức bình thường nhưng tột bậc huyền diệu, những kẻ chứng nhập tối tâm tham cú mù quáng kia há mong sánh vai được sao? Ấn Quang đại sư thường nguyện tái lai đề xướng một chánh lệnh duy nhất, chẳng bằng luận tâm tánh cao vời nhưng hiển lộ trọn vẹn diệu tâm. Hoằng Nhất đại sư gọi tấu là người duy nhất trong suốt 300 năm qua, há có phải là đề cao quá đáng? Củi căn cơ hóa độ đã hết, lửa ứng hiện phải tắt, nhưng lời nhỏ nhiệm ý chỉ bao la đã rộng bán cho hậu học, quả thật là chẳng khi nào không nơi nào có ai khác làm được như vậy cả. Bộ văn sau của sư tuy chỗ nào cũng chỉ quy Tịnh Độ, Nhưng đối với người bận chuyện túi bụi, muốn tìm một tác phẩm vừa đọc liền thấy rõ, liền thâm nhập lãnh hội, thì đã có cuốn Văn Sao Tịnh Hoa Lục do cư sĩ Lý Tịnh Thông biên tập. Bộ sách này lý hiển chân thường, lời lẽ không trùng lập, hết sức khéo léo chắc lọc. Trong cuộc đời hiếm có sách nào sánh bằng. Tâm trọng đạo tôn sư của cư sĩ lại càng khó có. Tôi biết sách này một khi được lưu hành, muôn người được hưởng lợi ích, uổng nắng lòng người để giúp đạt đến bình trì, sẽ nhờ vào sách này vậy. Viện Anh kính cẩn nhận lấy xem xong, vui mừng, hớn hở, khó thể dùng lời lẽ nào để giải bày, chỉ đành lược thuộc mấy lời giải bày, đem xếp trước phần chánh văn để ghi lại cả duyên tốt đẹp, nhằm thưa với những vị đồng tâm, chữ đâu dám viết tựa. Ngày rằm mùa đông năm Nhâm Thìn 1952, Lão Nạp Viên Anh đề tại Viên Minh Giảng Đường, Thượng Hải. Một La Mã tán Tịnh Độ siêu thắng, có nghĩa là khen người Tịnh Độ siêu việt thù thắng. Pháp môn Tịnh Độ lý cực cao sâu, sự cực gián dị, do vậy người thiện tư thông mận, chi kiến cao siêu, thường xem Tịnh Độ là pháp tu của bọn ngũ phu ngũ phụ chẳng chịu tu trì. Nào có biết đây là pháp môn rút ráo, thành thủy thành chung, để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Họ thấy kẻ ngũ phu ngũ phụ tu được pháp này, bèn coi thường pháp môn. Sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, hồng viên mãn Phật quả. Miệt thị pháp môn Tịnh Độ chẳng xứng đáng đệ tu, tức là có những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Hơn nữa, chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây? Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như sự lớn nhỏ khó dễ giữa tự lực và Phật lực, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hại chúng, nhất trí tiến hành cùng cầu vãng sanh ư? Trích dẫn Ứng Hoàng Văn Sao Tục Biên, Quyến Hạ, đề từ và lời tựa cho bộ Giả Ngôn Lục. Giáo pháp của pháp môn Tịnh Độ lớn lao thay, tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Pháp trực chỉ nhân tâm của nhà thiền còn phải nhường phần kỳ đặc, có nghĩa là lạ lùng, đặc biệt. So với lợi ích của kết tu, dùng ngay cái tâm này niệm Phật, niệm niệm thành Phật, thì lợi ích đạt được cho trải qua bao kiếp tu chứng vẫn phải kém hơn. Độ khắp thượng chúng hạ căn, thống nhiếp luật giáo thiền tông, như mưa đúng thời nhuần thấm muôn Phật, như biển cả dung nạp các sông. Hết thảy các pháp thiên viên đốn tìm, không pháp nào chẳng từ pháp giới này đủ xuất. Hết thảy hành đại tiểu quyền thực, không hành nào chẳng quy về pháp giới này. Chẳng đoạn hoặc nghiệp mà được dự vào bộ xứ ngay trong một đời này, viên mãn bồ đề. Chúng sanh trong chính pháp giới lìa môn này, thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp này, thì dưới chẳng thể lợi khắp quần sanh. Do vậy Hoa Nghiêm hại chúng hết thảy đều tuân theo mười đại nguyện vương. Pháp Hoa xưng niệm một tiếng, điều chứng thật tướng của các pháp. Chú thích: Kinh Pháp Hoa Phẩm Phương Tiện có câu: Nếu ai tâm tán loạn, vào trong nơi tháp miếu niệm mô Phật một tiếng, điều đã thành Phật đạo. Hạnh Phương Tiện tối thắng, Ngài Ma Minh dạy trong Khởi Tính Luận. Đạo Giới Hành chống đến, Ngài Long Thọ Xiển Dương trong Luận Tỳ Bà Sa. Ngài Chí Giả là hậu thân của Phật Thích Ca, nói thập nghi luận chuyện dốc trí nơi Tây Phương. Ngài Vĩnh Minh là Phật A Di Đà thị hiện, soạn tứ liệu giảng, suốt đời niệm Phật. Hội Tam Thừa ngụ tánh cùng chứng chân thường, dẫn thường tánh hạ phàm cùng lên bờ kia. Vì thế pháp này được chính pháp giới cùng quy về, mười phương cùng khen ngợi, ngàn kinh cùng xiển dương, vạn luận đều tuyên nói. Thật có thể gọi là lời bàn luận tột cùng trong giáo pháp cả một đời Đức Phật, là đại giáo nhất thừa vô thượng vậy. Chẳng gieo cội đức, dù trải bão kiếp vẫn khó thể gặp. Đã được thấy nghe, hãy nên siêng năng tu tập. Chú thích: Tam thừa ngũ tánh. Tam thừa là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Ngũ tánh theo Hoa Nghiêm Kinh Sớ, chúng sanh có năm chủng tánh thành Phật bất đồng. Một, bất định tánh, tức căn tánh không nhất định. Gần gũi Thanh Văn thì tu pháp Thanh Văn, gần Duyên Giác bèn tu pháp Duyên Giác, vân vân. Hai, vô chủng tánh, hạng người không có chánh tính, thiền căn bát không nhân quả, chẳng cầu giải thoát. Ba, Thanh Văn tánh. Bốn, Duyên Giác tánh. Năm, Bồ Tát tánh. Duy Thức Học lại phân định ngũ tánh như sau: Một, Bồ Tát định tánh. Hai, Thanh Văn định tánh. Ba, Duyên Giác định tánh. Bốn, Tam thừa bất định tánh. Năm, vô tánh hữu tình. Ba chủng tánh đầu quyết định thành tựu thánh quả, hai chủng tánh sau không nhất định. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Phận Sao Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 3. Trộm nghe pháp môn tịnh độ là pháp phơi bày thông suốt rốt ráo bản hoài của chư Phật, vượt trội hết thảy thiền giáo luật, thống nhiếp hết thảy thiền giáo luật. Nói đại lược thì một chữ, một câu, một sách có thể bao quát không còn sót. Nói rộng thì dù những lời huyền diệu thuộc Tam Tạng 12 bộ kinh, diệu nghĩa của các tổ sư năm tông cũng không thể diễn tả tròn. Dẫu cho chúng sanh trọn khắp đại địa cùng thành chánh giác, hiện tướng lưỡi rộng dài, dùng sức thần thông, sức trí huệ, vi trần nói, còi nước nói, sôi nổi nói, nói không gián đoạn, há có thể nổi hết được ư? Ấy là vì tịnh độ vốn chẳng thể nghĩ bằng. Thử xem bộ kinh lớn Hoa Nghiêm, vua toàn Tam Tạng, cuối cùng quy trọng Nguyện Vương, áo điện pháp hoa, mầu nhiệm đứng đầu các kinh, nghe đến liền được vãng sanh, địa vị bằng bậc đẳng giác. Còn như ngàn kinh vạn luận, đâu đâu cũng chỉ quy là có lý do vậy. Văn Thù phát nguyện, Phổ Hiền khuyến tấn, Như Lai thọ ký trong kinh Đại Tập rằng: Trong đời mật pháp, nếu không nhờ pháp này không thể đắc độ. Trong Luận Tỳ Bà Sa, Ngài Long Thọ dạy giảng dị là: Đạo giới hành mộ thoát sanh tử, nên vạn thánh tiền hiền ai nấy đều hướng về, há vô ích sao? Đúng là giáo pháp cả một đời Đức Phật đều đặt để nơi pháp môn niệm Phật. Không chỉ như thế, phàm hết thảy cảnh giới được tiếp xúc bởi sáu căn như núi, sông, đại địa, sáng tối, sắc, không, thấy, nghe, hay, biết, sắc, thanh, hương, vân vân, có pháp nào không phải là văn tự xiển dương tịnh độ? Lạnh nóng đắp đổi, già bệnh đưa đẩy, lục hàng đau binh, dịch bệnh, bè lũ ma, tà kiến, có thứ gì chẳng phải là lời cảnh sách nhằm lay tỉnh con người sớm cầu vãng sanh? Nói rộng ra, hả có thể biết được hay chăng? Nói một chữ thống nhiếp trọn hết thì chính là chữ tịnh. Tịnh đến cùng cực, ắt sẽ sáng suốt, sao không đặt đến diệu giác? Một chữ này há dễ đảm đương? Nghiên cứu bài tụng về lục tức Phật, ắt sẽ biết một câu là tính nguyện hành. Không có tính sẽ chẳng thể khởi nguyện, không có nguyện sẽ chẳng thể dẫn dắt hành, không có diệu hành trì danh sẽ không thể thỏa mãn sở nguyện, hồng chứng được tính ấy. Hết thảy kinh luận tịnh độ đều phát minh ý chỉ này. Một kệ là kệ tán Phật, nêu chánh báo để nhiếp ý báo, nêu lên hoa chủ để bao gồm đồ chúng. Tuy chỉ có 8 câu nhưng đã nêu trọn đại cương của bá kinh tịnh độ. Chú thích: Kệ tán Phật tức là bài kệ tán A-di-đà Phật thân kim sắc, tướng tốt quang minh từ trang nghiêm, vân vân. Một sách là tịnh độ thập yếu, mỗi chữ đều là lời hướng dẫn trong đời mật pháp, mỗi lời đều là gương báu của Liên Tông. Buồn khóc ứa lệ, mổ tim vậy máu, xứng tánh phát huy, tùy căn cơ mà chỉ bày. Dẫu có ví là vớt người chết đuối, của kẻ đang bị lửa thiêu cũng không thể sánh ví được nỗi lòng thống thiết của bộ sách ấy. Bỏ cuốn sách này đi thì chánh tính không thể do đâu mà sanh, tà kiến không do đâu mà diệt. Trích dẫn Ứng Hoàng Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 1, thư gửi Sư Ngộ Khai. Nhất niệm tâm tánh của chúng sanh và chư Phật không hai, tuy đang mê bất giác khởi hoặc tạo nghiệp tạo đủ mọi tội, nhưng Phật tánh sẵn có vốn không tổn thức. Ví như Mã Ni Bảo Châu rớt trong nhà xí, chọn chẳng khác gì vật dơ. Người ngu chẳng biết là quý báu, bèn coi như uế vật, vật nhơ bẩn. Người chỉ biết là dự bảo vô giá, chẳng hiềm ố uế, vào trong nhà xí nhặt lấy, dùng đủ mọi phương cách gột rửa cho sạch. Sau đấy trèo trên chàng cao, châu liền phóng đại quang minh, tùy theo lòng mong cầu của con người mà mưa khắp các thứ báu. Do vậy người ngu mới biết là quý báu. Đại Giác Thế Tôn xem các chúng sanh cũng giống như thế, dẫu là kẻ hôn mê điên đảo phiền hoặc tạo đủ ngũ nghịch thập ác, vĩnh viễn đọa trong ba ác đạo, tâm Phật vẫn chẳng hề có một niệm buông bỏ, luôn tìm cơ duyên gia bị âm thầm hoặc hiển nhiên. Vì họ thuyết pháp ngõ hầu họ hiểu rõ, hoặc nghiệp huyễn vọng ngộ tự tánh chân thường, cho đến khi viên chứng vô thượng bồ đề mới thôi. Đối với người tội ác cực nặng còn như thế, thì đối với người nghiệp nhẹ khéo giữ giới tu trọn vẹn có sức thiền định sâu, không một ai chẳng được Phật đối xử như vậy. Phàm trong tam giới có những người tuy đã thâu liễm được thân tâm, khúc phục được các phiền hoặc, nhưng tình trụng vẫn còn. Phước báo một khi đã hết liền đọa xuống cõi dưới, gặp cảnh chạm duyên vẫn khởi hoặc tạo nghiệp, do nghiệp cảm khổ luân hồi xấu nẻo, tròn chẳng có lúc nào ngưng. Cho nên kinh Pháp Hoa nói ba cõi không yên ví như nhà cháy, các khổ đầy dẫy thật đáng kinh sợ. Nếu không phải là nghiệp tận tình không động hoặc cứng chân, thì chẳng mong chi thoát khỏi tám giới. Riêng mình pháp môn tịnh độ, chỉ cần có đủ lòng tính chân thật nguyện thiết tha chỉ danh hiệu Phật, liền có thể nhờ vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh bèn nhập cảnh giới Phật, thọ dụng giống như Phật, hai thứ phàm tình lẫn thánh kiến đều chẳng sanh. Chính là pháp môn đặc biệt ngàn vạn phần ổn thỏa thích đáng, chẳng bỏ sót một ai vậy. Đang thời mật pháp bỏ pháp này thì không còn cách gì khác nữa. Trích dẫn Văn Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 3, lời tựa sách Phó Đại Sĩ Truyện Lục. Pháp môn tịnh độ lớn lao không gì ra ngoài được, nhiếp tròn các pháp thuộc chặn đầu chặn giữa chặn cuối, thích hợp khắp ba căn thường trung hạ, thực hiện dễ thành công cao, dùng sức ít mà được hiệu quả nhanh chóng, chắc chắn thoát sanh tử trong đời hiện tại, chẳng chạy qua tăng kỳ kiếp số mà đích thân chứng được pháp thân, chính là pháp môn đặc biệt trong cả một đời giáo hóa của Đức Như Lai. Quả thật là đạo trọng yếu để thoát khổ trong hết thảy sự tu trì của chúng sanh. Do pháp này cậy vào Phật tự lực nên lợi ích so với những pháp chuyên cậy vào tự lực sẽ khác biệt vời vợi một trời một vực. Vì vậy kẻ sách đỏ A Tỳ do mười niệm liền được vãng sanh, bậc đã chứng đặng giác phát ra mười nguyện để hồi hướng tịnh độ. Do vậy biết pháp môn này chính là pháp môn tổng trì thành thủy thành chung, để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Bởi đó từ hồi Hoa Nghiêm hướng dẫn về, từ lúc được diễn thuyết tại Kỳ Viên đến nay, vạn thánh tiền hiền người người hướng đến, ngàn kính muốn luận đâu đâu cũng chỉ về. Chú thích Tăng Kỳ gọi đủ là A Tăng Kỳ, là một trong 25 con số lớn nhất của Ấn Độ, đôi khi còn được phiên âm là A Tăng Già, A Tăng Si Gia hay A Tăng, có nghĩa là chẳng thể tính toán được. Một A Tăng Kỳ là một vạn 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 triệu 8 chữ vạn. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyến Hà. Lời tựa duyên khởi cho Phật giáo Tây Phương Liên Hoa Hội ở Cung Sơn. Những pháp môn khác tuy cao sâu huyền diệu, nhưng phàm phu sát đất ai có thể đích thân chứng được ngay trong đời này để được lợi ích thật sự? Chỉ có tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương là có thể cậy vào Phật tự lực tiếp dẫn vãng sanh. Đã vãng sanh Tây Phương bèn siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Kẻ thấp nhất đã bằng với tứ quả A-la-hán trong tiểu thừa và bậc Bồ-Tát thuộc địa vị thất tính trong viên giáo. Do vậy biết pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong các pháp môn do Đức Phật đã nói ra trong cả một đời Ngài. Chớ nên dùng sự tu chứng của hết thảy các pháp môn để so sánh bằng định pháp này. Hiện thời có rất nhiều kẻ đại thông minh coi tịnh độ là tiểu thừa, chẳng những chính mình không tu trì mà còn lắm cách chê bai, bài bác, phá hoại sự tu trì của người khác. Chẳng biết pháp này chính là pháp để phàm lẫn thánh cùng tu. Kẻ phàm phu do nghiệp lực sắp đọa địa ngục mà niệm được danh hiệu Phật liền có thể lập tức vãng sanh. Bậc Đặng Giác Bồ Tát sắp thành Phật đạo vẫn phải dùng công đức của 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để mong viên mãn Phật quả. Pháp môn tịnh độ lớn lao thay, đáng thương thay những kẻ đại thông minh chẳng những không tu trì lại còn chê bai bài bác. May mắn thay ngu phụ tín nguyện trì danh được cùng với Quan Âm Thế Chí thanh tịnh đại hại chúng làm bạn lữ. Những kẻ đại thông minh kia dẫu có túc phước chẳng bị đọa trong tam đồ ngay lập tức, nhưng mong được kề vai sát cánh với ngu phụ vẫn chẳng được. Huống hồ đã bán pháp này khó khỏi bị đọa lạc. Những kẻ ấy mắc bệnh ham cao chuộng xa, thật sự chẳng biết cội nguồn của sự cao xa. Nếu họ thấy chư vị trọng hoa tạng hại chúng, nhất trí tiến hành dùng 10 đại nguyện vương cầu sanh Tây Phương sẽ hổ thẹn muốn chết, đâu dám coi pháp môn này là thiếu thừa chẳng đáng để tu trì ư? Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong giáo pháp suốt một đời Đức Phật. Tuy là phàm phu sắc đất đầy dẫy hoặc nghiệp, chỉ cần tín nguyện niệm Phật sẽ có thể cậy vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương. Dù là vị Bồ Tát đã chứng địa vị đẳng giác cao cả, vẫn phải hồi hướng vãng sanh thì mới viên mãn Phật quả được. Do vậy biết pháp môn tịnh độ lớn lao không gì ra ngoài được, thích hợp khắp ba căn, thâu nhiếp hoàn toàn lời căn lẫn động căn. Chúng sanh trong chính giới bỏ pháp này thì trên sẽ chẳng có gì để viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật lìa pháp này thì dưới chẳng có gì để phổ độ quần manh. Chú thích: quần manh còn dịch là quần sanh, có nghĩa là các loài chúng sanh. Đây là tên gọi khác của chúng sanh. Chữ manh hàm nghĩa giống như cây cọ mới nảy mầm chưa thấy được rõ ràng. Chúng sanh vừa mới phát đạo tâm nhưng vẫn còn bị vô minh che lấp, giống như cây cọ vừa mới nảy mầm, nên mới gọi là quần manh. Hết thảy pháp môn không pháp nào chẳng lưu xuất từ pháp giới này, hết thảy hạnh môn không hạnh nào chẳng trở về pháp giới này. Bởi đây là pháp môn tổng trì thành thủy thành chung, để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Vì thế được chính giới cùng hướng về, mười phương cùng khen ngợi, ngàn kinh đều xưởng dương, muôn luận đều tuyên nói. Nhưng pháp môn này do hai Đức Thế Tôn hai cõi tạo lập, Đức Thích Ca nơi Ta Bà dạy rõ tịnh độ để đưa con người đi về cõi Cực Lạc, Đức Di Đà nơi Cực Lạc đợi họ lúc lâm chung tiếp dẫn từ Ta Bà về tới Cực Lạc. Ấy là muốn cho chúng sanh thoát được nỗi khổ sanh tử, ngay trong đời này chứng sự vui chân thường. Tâm thương xót che chở bảo vệ ấy dẫu hết cả kiếp vẫn khó thể nói tròn. Có kẻ bảo: đã là đệ tử Phật Thích Ca, hãy nên niệm Thích Ca Mâu Ni Phật cầu sanh hóa tạng thế giới trong cõi này. Họ chẳng biết Đức Thích Ca dạy niệm A Di Đà Phật nhằm làm cho hàng phàm phu sắc đất nương vào Phật tự lực hồng siêu phàm nhập thánh. Chỉ có bậc đại sĩ đã phá vô minh, chứng pháp thân mới thấy được hoa tạng thế giới của cõi này. Phàm phu chỉ thấy uế độ, chẳng thấy được cõi thật bảo chân nghiêm, há nên mong tưởng quá phần. Huống chi Tây Phương cũng nằm trong hoa tạng thế giới, mà trong hội Hoa Nghiêm, hết thảy các vị Bồ Tát trong hoa tạng thế giới hải đều dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương để mong viên mãn Phật quả. Ông là hạng người như thế nào mà dám chống đối các vị ấy? Kể từ khi đại giáo được truyền sang phương Đông, Viễn Công lập liên xã đầu tiên, một người sướng, trăm người hòa, không ai chẳng noi theo. Thọa thích bổn hoài của Phật chỉ có mỗi một mình pháp môn này là bậc nhất. Từ đấy trở đi, đời nào cũng có cao nhân tục diệm truyền đăng, rạng rỡ trong ngoài nước. Mãi cho đến tận hiện thời, tông phong chẳng suy sụp, nhưng Chí Giả đại sư thuộc tông Thiên Thai, Thanh Lương quốc sư thuộc tông Hiền Thủ, Khuy Cơ pháp sư thuộc tông Từ Ân, Bách Trường thiền sư thuộc Thiền Tông, Đại Chí Lục sư thuộc Lục Tông, không vị nào chẳng giải thích kinh, soạn luận, khuyên khắp mọi người tu trì. Những sự tích của họ đã được chép từng tầng trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Do vậy biết những vị chi thức các tông thiền, giáo, luật đều nói theo hoa tạng hải hội, nhất chỉ tiến hành cầu sanh cực lạc. Huống chi kẻ cắn cơ cạn mỏng, đời mập pháp ơ, trích dẫn Văn Sao Tục Biên, Quyển Hà, Bài Ký Vị Truyền Xây Dựng Đại Điện của Đạo Tràng Chuyển Tu Tịnh Nghiệp tại núi Linh Nham. Một pháp tịnh độ chính là pháp môn tổng trì thành thủy thành chung, để mười phương tam thế hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Lắm kẻ muốn làm bậc cao nhân đệ nhất xưa nay bèn coi thường quỷ bán pháp này. Chúng ta nên lấy chư Phật chư tổ làm thầy, chớ nên lấy những hạng cao nhân ấy làm căn cứ, sẽ được nương Phật từ lực vãng sanh Tây Phương ngay trong đời này. Nếu không, liễu sanh thoát tử sẽ là chuyện lâu xa lắm. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, Quyển Thường, thư trả lời đại sư Tế Thiền. Phải biết trong Phật pháp, pháp môn vô lượng, muốn nương theo những pháp môn ấy để tu trì hồng liễu sanh thoát tử, ắt phải đặt đến địa vị nghiệp tận tình không thì mới được. Nếu không, có mộng cũng mơ chẳng được. Chỉ có pháp môn tịnh độ, nếu đầy đủ lòng tính chân thành, nguyện thiết tha, lại thêm chí thành khẩn thiết niệm Phật, bèn có thể nương theo Phật tự lực đới nghiệp vãng sanh. Hễ được vãng sanh thì đã liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Nếu chẳng nương vào pháp này tu những pháp môn khác thì chắc chắn khó thể liễu sanh thoát tử ngay trong đời này. Đời này đã gặp được pháp môn này mà chẳng chú ý, tương lai há thể lại gặp được pháp này để liền chú ý tu trì hãy sao? Do vậy hãy nên sớm chú ý nơi pháp này. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, Quyển Thường, thư trả lời một cư sĩ ở Dư Duy. Pháp môn niệm Phật cao cả thay, do một niệm tâm tánh của chúng ta giống như hư không, thường hằng bất biến. Tuy thường chẳng biến, nhưng niệm niệm tùy duyên. Chẳng duyên theo Phật giới sẽ duyên theo cụ giới, chẳng duyên theo tam thừa sẽ duyên theo lục đạo, chẳng duyên theo nhân thiên sẽ duyên theo tam đồ. Do duyên nhiễm tịnh bất đồng, cho nên quả báo khổ vui rất khác. Tuy bản thể tròn chẳng biến đổi gì, nhưng tướng dụng cố nhiên khác nhau một trời một vực. Ví như hư không, được mặt trời chiếu thì sáng, mây đùng bèn tối. Tuy bản thể của hư không chẳng do mây hay mặt trời mà tăng giảm, nhưng tướng hiển hiện hay ngăn lấp cố nhiên có nói tròn năm cũng chẳng hết. Do vì nghĩa này, Đức Như Lai dạy khắp các chúng sanh duyên nơi niệm Phật. Vì thế nói, nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật thì hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật chẳng xa. Lại nói, chư Phật Như Lai là thân pháp giới vào trong tâm tưởng của hết thảy chúng sanh. Do vậy, lúc tâm của ông tưởng Phật thì tâm ấy chính là 32 tướng, 80 vẻ đẹp phù. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Biện chánh biến chi của chư Phật từ tâm tưởng sanh, Hễ duyên thấy Phật giới thì tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Nếu duyên theo các chúng sanh giới thì tâm này làm chúng sanh, tâm này là chúng sanh. Hiểu rõ điều này rồi mà chẳng niệm Phật thì chưa bao giờ có chuyện ấy. Một pháp niệm Phật chính là lấy hồng danh vạn đức của Như Lai làm duyên, mà hồng danh vạn đức ấy lại chính là vô thượng giác đạo Như Lai đại chứng nơi quả địa. Do dùng quả địa giác ấy làm nhân địa tâm, nên nhân bao trùm biển quả, quả thấu tột nguồn nhân. Như người nhiễm hương thân có mùi hương, như tò vò chút loại sâu, lâu ngày sẽ hóa thành tò vò. Thành Phật nghĩ trong đời này chuyển phàm thành thánh, công năng lực dụng ấy vượt trội hết thảy những pháp môn khác trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Bởi lẽ hết thảy các pháp môn đều cậy vào từ lực đoạn hoặc chứng chân mới liệu thoát sanh tử. Còn pháp môn niệm Phật thì từ lực lẫn Phật lực hai thứ đều đầy đủ. Vì thế người đã đoạn được hoặc nghiệp bèn mau chứng pháp thân, người còn đầy đủ hoặc nghiệp sẽ đới nghiệp vãng sanh. Pháp này cực kỳ bình thường, dẫu là ngũ phu ngũ phụ cũng đạt được lợi ích, nhưng lại cực huyền diệu. Tuy là đẳng giác Bồ Tát cũng chẳng thể vượt khỏi phạm vi pháp này. Bởi vậy không một ai chẳng kham tu, mà cũng không một ai chẳng thể tu được. Thực hiện dễ thành công cao, dùng sức ít lại đạt được hiệu quả nhanh chóng, thật là một pháp môn đặc biệt trọng giáo pháp suốt cả một đời Đức Như Lai. Cố nhiên chẳng thể dùng giáo lý thông thường để biện luận được. Chúng sanh đời mặc pháp phước mỏng huệ cạn, chứng dày nghiệp sâu, chẳng tu pháp này, cứ muốn cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân hồng liễu sanh tử thì khó khăn muôn phần. Trích dẫn văn sao Tăng Quảng Chánh Biên quyển 3, lời tựa cho đạo tràng niệm Phật quanh năm tại Thế Chân Thường Trụ. Pháp môn tịnh độ lớn lao không gì ra ngoài phạm vi của nó được, như trời che khắp, như đất nâng đều. Không một pháp nào chẳng được kiến lập từ pháp này, không một ai chẳng được pháp này uốn đúc. Do hết thảy các pháp đại thiếu thừa Đức Như Lai đã nói trong suốt một đời đều là tùy theo căn tánh của chúng sanh mà nói, hoặc khê lý nhưng chẳng thể khi hợp khắp mọi căn cơ, hoặc khê cơ nhưng chẳng thể khi hợp chí lý, lý tộc cùng một cách triệt để. Vì thế bản hoài xuất thế độ sanh của Đức Như Lai bị khuất lấp chưa được thống suốt, đại pháp khiến cho chúng sanh được liệu thoát ngay trong đời này còn bị ẩn kính chưa được tỏ bày. Pháp hồi Hoa Nghiêm tuy đã hướng dẫn về Tây Phương, nhưng hàng nhân thiên quyền thừa Bồ Tát chưa được nghe. Các kinh cũng nhiều phen nói đại lược những đầu mối tốt lành, nhưng cương yếu pháp môn chưa được đặt để. Do vậy Đức Như Lai khởi lòng vô duyên từ, vận tâm đồng thể bi, trong hội phương đẳng đặc biệt nói bá kinh tịnh độ Di Đà, độ khắp ba căn, thâu tròn chính giới, xiển dương đạo màu thành thủy thành chung của Như Lai, dạy cho chúng sanh quy mô vĩ đại, tâm làm tâm là, cơ lẫn lý đều khế hợp, phàm lẫn thánh đều được nhờ, như thuốc A Dạ Đà trị chung vạn bệnh, như mười phương hư không bao hàm trọn muôn hình tượng, khiến cho khắp thánh phàm đều thành tựu đạo nghiệp trong đời hiện tại, tỏ bày thông suốt bản hoài xuất thế độ sanh của Như Lai. Nếu Đức Như Lai chẳng nói pháp này thì chúng sanh đời mặc pháp không một ai có thể liệu thoát sanh tử ngay trong một đời này. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thường, lời tựa Ấn Tống Ấn Quang Văn Sao Tục Biên. Phật pháp rộng sâu như biển cả, chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu tột nguồn đấy. Chính pháp giới kia dù thánh phàm lợi đồn khác nhau, ai nấy đều tùy theo khả năng của chính mình để tu tập hồng chứng nhập. Ví như tu la hương tượng và muối mồng uống nước biển cả, mỗi loài uống no bụng rồi đi. Nếu muốn một hơi hút cạn hết, trừ phi là kẻ có dung lượng bằng biển cả mới làm được. Nếu không chỉ có thể đích thân nếu vị nước biển, chưa dễ gì thấu tột nguồn đấy được. Nhưng Phật pháp chính là pháp sẵn có trong tâm của hết thảy chúng sanh, ngoài cái tâm của chúng sanh ra chọn chẳng có pháp nào thêm vào được. vì bản thể của tâm hết thảy chúng sanh và tâm Phật chẳng hay. Những do mê muội chưa ngộ bèn khởi hoặc tạo nghiệp, theo nghiệp chịu khổ, đến nỗi trí huệ đức tướng sẵn có nơi cái tâm ấy bị phiền não ác nghiệp che lấp, giống như mây phủ kín mặt trăng, chẳng thấy được tướng sáng. Tuy chẳng thấy được tướng sáng, nhưng tướng sáng của mặt trăng vẫn tự thường chẳng biến đổi, tròn chẳng bị giảm suy. Do vậy Đức Như Lai khởi lòng từ vô duyên, vẫn lòng bi đồng thể, tùy thuần cơ nghi thuyết pháp, tuy tùy theo căn cơ đặt ra, đại tiểu, quyền thật, thiên viên, đúng tìm, đủ mọi thứ sai khác, nhưng bổn ý của Đức Phật không lúc nào chẳng nhằm làm cho hết thảy chúng sanh đều trái chừng, hiệp giác, bỏ mê, về với ngộ, thoát khỏi sanh tử huyễn vọng, thành tựu Phật đạo vốn sẵn có mới thôi. Do chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng chưa dễ gì tiêu trừ, nên Phật đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ, tín nguyện niệm Phật, để hết thảy dù phàm hay thánh, dù ngu hay trí, đều cùng nương vào hoàn thể nguyện lực của Đức Di Đà vãng sanh Tây Phương, hồng khôi phục tâm tánh sẵn có, thành vô thượng Bồ Đề dễ dàng. Từ khi Phật pháp được truyền vào chứng đáng Trung Hoa, hơn 1800 năm qua, phàm là bậc vua thánh, tôi hiền, vĩ nhân, danh sĩ, không ai chẳng tuân phụng lời Phật dặn dò mà hồi trì lưu thông. Bởi lẽ Phật pháp tuy thuộc pháp xuất thế, nhưng tất cả đạo sự thế trong cuộc đời đều được bao gồm chẳng sót. Phàm những gì Phật pháp đã nói về cha từ, con hiếu, anh nhường, em kính, chồng hòa, vợ thuần, chủ nhân từ, tớ trung thành, đều chẳng khác gì với những điều thánh nhân thế gian đã nói. Thánh nhân thế gian chỉ dạy dỗ con người chọn hết tình nghĩa, chọn hết bổn phận, còn Đức Phật dạy rõ báo ứng thiện ác của việc chọn hết tình nghĩa, chọn hết bổn phận, và không chọn hết tình nghĩa, không chọn hết bổn phận. Chọn hết tình nghĩa, chọn hết bổn phận thì chỉ có thể về bậc thượng trí, còn nếu là kẻ bỗng tánh ương bướng kém cỏi, nếu không giả vờ làm ắt sẽ trúng trái. Nếu họ biết báo ứng thiện ác thì muốn làm lành ắt sẽ gắng sức, muốn làm ác ắt chẳng dám làm. Đối với những pháp nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo vân vân, do Đức Như Lai đã nói, kẻ sâu sắc sẽ thấy là sâu sắc, kẻ nông cạn sẽ thấy là nông cạn. Dùng những pháp ấy để tu tâm sẽ có thể đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử. Dùng những pháp ấy để giữ yên cõi đời thì sẽ thắng được tàn bạo, bỏ được giết chóc, bỏ sự bạc ác, trở thành thuần lương. Gần đây thế đạo nhân tâm đã suy hàm đến cực điểm, đua nhau đề xướng cách thức mới, vứt bỏ đường lối cũ. Ngay như cả mối quan hệ cha con, vợ chồng, họ còn muốn đạp đổ, huống chi những mối quan hệ nhỏ hơn ư? Vì thế thiên tai nhân họa liên tục giáng xuống, vần nước nguy ngập, dân không lẽ sống. Những người có tâm lo cho thế đạo nhân tâm, muốn cứu vãn, đều khuyến khắp mọi người nghiên cứu Phật học, kiên giết, phóng sanh, ăn chay, niệm Phật, đừng làm các điều ác, vâng giữ những điều lành. Từ một truyền mười, từ mười truyền trăm, cho đến ngàn, đến vạn, không ai chẳng ngã theo chiều gió, mong sao thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui. Đây quả thật là pháp luân căn bản, để dứt đời loạn, vãn hồi vận nguy, uốn nắn thế đạo lòng người vậy. Đặng trong thời này, nếu chẳng dùng nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi để dạy dỗ, dù thánh hiền đều cùng xuất hiện trong cõi đời, cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Nếu chẳng lấy tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương để tu, dẫu là kẻ thiện tư cao thượng, cũng khó lòng đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử. Chú thích: hương tường là một loài voi lớn, thân có mùi thơm nồng gắt, thường tỏ mùi rất hăng trong thời kỳ nó động dục. Theo Đại Tỳ Bà Sa Luận quyển 30 chép, trong thời kỳ ấy hương tường rất mạnh, tánh chất cực hung bạo, khó thể chế ngự, sức của nó mạnh bằng 10 con voi thường. Vì loài voi này rất mạnh, có thể vượt sông dễ dàng, nên kinh thường dùng hình ảnh hương tượng đậu hà, có nghĩa là voi thơm vượt sông, để chí bậc đại căn đại lực có thể dũng mạnh thoát dòng sanh tử. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, Quyển Hà, lời tựa sách Học Phật Thiện Thuyết. Đức Đại Giác Thế Tôn thương các chúng sanh mê trái tự tâm, luân hồi xấu nẻo, trải nhiều kiếp lâu xa không thể thoát ra. Do vậy khởi lòng vô duyên từ, vận dụng lòng đồng thể bi, thị hiện sanh trong thế gian, thành đặng chánh giác, tùy thuận cơ nghi, trọng dạng các pháp. Nói Bảo Quốc Đại Cương thì gồm có năm tông. Năm tông là như thế nào? Chính là luật, giáo, thiền, mật và tình. Luật là thân Phật, giáo là ngữ Phật, thiền là tâm Phật. Phật sở dĩ thành Phật chỉ do ba pháp này, Phật sở dĩ độ sanh cũng chỉ có ba pháp này. Nếu chúng sanh thật sự có thể nương theo luật, giáo, thiền của Phật để tu trì, thì ba nghiệp của chúng sanh sẽ chuyển thành ba nghiệp của chư Phật. Ba nghiệp đã chuyển thì phiền não chính là bồ đề, sanh tử chính là niết bàn. Lại sợ kẻ túc nghiệp sâu nặng, ắt chẳng dễ chuyển, nên dùng sức gia trì Đà La Ni tam mật để uống đúc. Như tò vò bảo con nhồng, giống ta, giống ta, bảy ngày sau sẽ biến thành tò vò. Chú thích: tam mật là thân mật, khẩu mật, tâm mật. Lại sợ kẻ căn khí kém hèn, chưa được giải thoát, thể thọ sanh lần nữa, khó tránh khỏi mê mất. Do vậy đặc biệt mở ra một môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để dù thánh hay phàm đều cùng trong đời này được vãng sanh Tây Phương. Thánh sẽ mau chứng vô tượng bồ đề, phàm thì vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử buộc ràng. Do kỳ vào Phật tự lực nên công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bằng. Phải biết luật chính là nền tảng của giáo, thiền, mật, tình. Nếu chẳng nghiêm trì cấm giới sẽ chẳng thể đạt được lợi ích thật sự nơi giáo, thiền, mật, tình. Giống như xây lầu cao vạn trường, nếu nền móng không vững thì chưa xây xong đã sụp. Tình là chỗ quy tắc của luật, giáo, thiền, mật như trăm sông vạn dòng đều đổ vào biển cả. Bởi lẽ pháp môn tịnh độ chính là pháp môn trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, thành thủy thành chung của mười phương tám thế chư Phật. Vì vậy trong phẩm Nhập Pháp Giới của Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài được Phổ Hiền Bồ Tát Gia Bị khai thị đã chứng đặng giác. Ngài Phổ Hiền bèn dạy phát mười đại nguyện vương hồi hướng vạn sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, để mong viên thành Phật quả. Lại dùng mười nguyện ấy khuyên khắp Hoa Tạng hải chúng. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, chương hạ phẩm hạ sanh, dẫu là kẻ ngũ nghịch thập ác, sắp đọa A Tỳ địa ngục, được thiền chi thức dạy cho niệm Phật, hoặc niệm 10 tiếng, hoặc chỉ 7 tiếng, rồi liền mạng chung, cũng được Đức Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Xem đó thì trên từ đặng giác Bồ Tát chẳng thể ra ngoài pháp này, dưới đến tội dân ngũ nghịch thập ác cũng có thể vào trong pháp này. Công đức lợi ích ấy vượt trội hết thầy các pháp khác trong giáo pháp cả một đời Đức Phật. Bởi những giáo pháp trong cả một đời Ngài đều kỳ vào tự lực để thoát sanh tử, còn pháp môn tịnh độ kẻ chưa đầu hoặc kỳ vào Phật tự lực liền có thể đối nghiệp vãng sanh. Người đã đoạn hoặc cày vào Phật tự lực bèn mau chứng lên bậc địa thượng Bồ Tát. Đây chính là pháp môn đặc biệt trong giáo pháp cả một đời Đức Phật, chẳng thể dùng những giáo pháp theo đường lối thông thường để bàn luận được. Vì thế các kinh đại thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, vân vân, các vị đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân, các đại tổ sư như Mã Minh, Long Thọ, vân vân, thấy điều xuyển dương khen ngợi, chỉ dạy khuyên khắp chúng sanh vạn sanh. Trích dựng Văn Sao Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 2, thư tuyên ngôn kết xã niệm Phật của chùa Thanh Liên ở Lô Sơn. Kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, những kinh này được gọi chung là Tịnh Độ Tam Kinh, chuyên giảng về duyên khởi, xử lý tịnh độ. Những kinh đại thừa đều nói kèm tịnh độ, như kinh Hoa Nghiêm là lúc Như Lai mới thành chánh giác, vì 41 địa vị pháp thân đại sĩ xứng tánh giảng thắng vào nhiều pháp nhất thừa. Cuối cùng Thiện Tài đồng tử tham học khắp các thiền trí thức, chứng ngang với chư Phật, bèn được Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho mười đại nguyện vương khiến cho thiện tài và hoa tạng hại chúng hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngõ hầu viên mãn Phật quả. Trong quán kinh, hạ phẩm hạ sanh, ngũ nghịch hợp ác, đủ mọi chuyện bất thiện, lúc lâm chung tướng địa ngục hiền, có thiện chi thức dạy niệm Phật. Người ấy liền vâng lời dạy, xưng niệm Phật danh chưa đủ 10 tiếng, liền thấy hóa Phật, xòe tay tiếp dẫn vãng sanh. Kinh Đại Tập chép: đời mặc pháp ức ức người tu hành, hiếm có một kẻ đắc đạo, chỉ có niệm Phật mới thoát khỏi sanh tử. Do vậy biết một pháp niệm Phật chính là đạo để thượng thánh hạ phàm cùng tu, là hạnh chung để hành của mọi người. Dù ngu hay trí, hạ thu dễ thành công cao, dùng sức ít hiệu quả nhanh chóng. Do chuyên cậy vào Phật lực nên lợi ích thù thắng, là đạo pháp siêu việt đường lối thông thường. Người xưa nói: học đạo đời các môn khác như con kiến bò lên núi cao, niệm Phật vãng sanh như căn buồm xuôi gió thuận nước, có thể gọi là khéo hình dung nhất. Trích dẫn Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 1, thư gửi nữ sĩ Từ Phước Hiền. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 1.